siren song. You rescued me. In your eyes I have found my way home. When the world outside falls, all I need is you. In your heart is where I'll stay. The strongest winds can tear me from you. With each passing breath, you consume my soul. I will sail through the eye of the storm just to die in your arms.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và Nhã Quyên một lần nữa được mời chú Đan Trần về sứ mệnh tổ chức của ACF Foundation. Quyên kính gửi lời chào đến chú Đan Trần.
Chào Nhã Quyên và kính chào quý vị khán giả đài 1160 Dallas Forward. Cảm ơn Nhã Quyên đã cho chú Đen một cái cơ hội nữa để nói chuyện với đồng hương của chúng ta tại Dallas Forward.
Dạ vâng, ngày hôm nay chú Đen khỏe không thưa chú?
Chú rất là khỏe, khỏe như con voi và bận như con kiến.
Dạ, cảm ơn chú. Tuần trước trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM cũng có buổi trò chuyện với chú Đan Trần. Nhà Quyên lần trước quên hỏi chú làm chức vụ gì trong CF Foundation vậy chú?
Hiện giờ chú đang là President, Chủ tịch của ACF Foundation.
Dạ, cũng có giới thiệu về cái mục đích và sứ mệnh của tổ chức ACF Foundation là đóng tiền thế chân cho những người tị nạn không may cũng đã bị bắt vào sở di trú và đồng thời trợ giúp cho một phần viện phí cho những người tị nạn bị bệnh vào nhà thương tại Bangkok, Thái Lan. Và để tiếp tục cái chương trình trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay về tổ chức ACF, xin mời chú Đan có thể giải thích thêm về cái trường hợp khẩn cấp của 11 người tị nạn đã bị bắt vào ngày lễ tạ ơn và 4 người bị bắt vào ngày 17 tháng 11 năm nay thưa chú.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên đã hỏi câu hỏi về trường hợp 11 người mới bị bắt vào đêm ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ và ngày 24 tháng 11 tại Bangkok. Là họ là những người tị nạn tạm sống tại những cái khu vực như Ben Yai, là những khu có nhiều người tị nạn trú ngụ ở đó. Và theo như chú biết, làm việc với tất cả những người tị nạn ở bên Thái Lan từ năm 2010 đến giờ đó, thì cứ thỉnh thoảng một vài năm á, thì có cái trường hợp mà cảnh sát Thái Lan phối hợp với an ninh di trú vây bắt những người tị nạn ở trong một cái khu vực đó. Và mình không hiểu được là lý do tại sao mà họ vây bắt, nhưng đây là cái trường hợp mà từ năm 2018 đã có một cái vụ xảy ra như vậy. Năm đó thì tệ hại hơn, họ bắt lên tới cả hàng chục người, hàng 40-50 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Nhưng năm nay thì nó lại khá hơn, bởi vì có lẽ là họ cũng đã biết là phụ nữ và trẻ em cần phải được có sự tự do để khỏi phải đi lại. Nhưng mà không may cho 11 người đàn ông và thanh niên đã bị bắt tại nhà. Họ vào tận nhà, họ lục soát và họ bắt, dù là có thể tị nạn họ vẫn tạm giữ. Nhưng mà lần này họ không giữ người vợ và các con. Nhưng mà cái trường hợp của 4 người bị bắt hồi 17 tháng 11 đó, thì nó hy hữu hơn là 4 người này đang làm việc bất hợp pháp. Tại vì tất cả những người tị nạn hoặc là những người du lịch đến Thái Lan mà đi làm đều là bất hợp pháp. Nhưng mà họ vẫn phải làm để làm có sự sinh sống hàng ngày cho gia đình của họ. Thì bốn người này thì đã được cái tổ chức ACF Foundation bật đèn xanh với cái cơ quan ở bên Thái Lan là AALP và một vị mục sư người Thái là ông Ponchai để bảo lãnh mấy người này ra. Thì trong vòng ngày thứ hai này, chú sẽ tổ chức ACF sẽ gửi một cái số tiền là 200,000 baht, tương đương đến khoảng chừng 3,200 đồng tiền US dollar để bảo lãnh những người này ra khỏi IDC. Thì bốn người này sẽ được ngày hôm nay thì chú được biết là ngày mùng 5 tháng 12 họ sẽ được thả ra khỏi IDC. Và còn trường hợp 11 người tị nạn Việt Nam mới bị bắt vào đêm ngày 23 và ở bên Mỹ này đó, thì là khoảng 24 ngày tháng 11 ở bên Thái Lan đó, thì 11 người này thì tổ chức ACF chưa có đủ ngân sách để bảo lãnh 11 người này ra. Là vì vậy cho nên chú mới giáo riết xin phép chị Thu Nga đài 1160, giám đốc của Sài Gòn Radio, và nhờ Nhã Quyên được lên cái làn sóng này, được mượn cái làn sóng này để kêu gọi đồng hương của chúng ta mà có lòng, mà có thể trợ giúp hoặc là với đồng hành với tổ chức ACF Foundation để bảo lãnh những người này ra. Cái thủ tục bảo lãnh một người tị nạn rất là nhiêu khê. Thứ nhất là phải có một cái tổ chức luật sư ở bên Thái Lan làm giấy tờ để nộp lên cho sở di trú là trong cái cơ quan IDC, và đồng thời trong cái lá đơn để xin bail ra đó, xin đóng tiền thế chân á, là phải có một người công dân Thái Lan đứng ra làm cái trách nhiệm là bảo lãnh cái người tị nạn này. Thì may thay cho cái tổ chức ACF Foundation á, thì từ năm 2016 cho đến nay là tổ chức đã làm việc với một cái nhóm luật sư gọi là AALP, là nói viết tắt của chữ là Refugee Rights Litigation Project. Cái nhóm này là được một cái cơ quan thiện nguyện là Peace Foundation. Peace là hòa bình đó. Foundation họ thành lập cái nhóm này và mướn những cái người luật sư người Thái làm việc cho họ ở Thái Lan để trợ giúp những cái trường hợp như là những cái trường hợp mà phải ra tòa cho người tị nạn này nọ, là những cái vị luật sư này là họ làm việc không công cho tổ chức ACF Foundation. Và đồng thời cũng giống như vị mục sư Ponchai cũng vậy, họ cũng volunteer bảo lãnh những người Việt ra khỏi tại di trú. Thì cái process, cái chương trình mà bảo lãnh một người ra như vậy nó rất là có thời gian, mất thời gian rất là nhiều. Thí dụ như ngày hôm nay là mục sư Ponchai phải đem 11 cái hồ sơ nộp vào trong sở di trú là chúng tôi có thể bảo lãnh những người này ra. Thì họ sau khi họ chính phủ, cái cơ quan IDC đó họ duyệt xét xong xuôi rồi, thì họ hẹn ông vị mục sư và luật sư tới để đóng tiền thế chân. Đóng tiền thế chân xong rồi họ lại duyệt xét một tuần hai tuần sau, họ mới gọi mục sư Ponchai lên để đưa những người này về nhà. Và hàng tháng một vị mục sư này cũng vẫn phải đưa những cái người tị nạn này lên trên IDC để trình diện mỗi tháng một lần. Đó là cái trường hợp mà khẩn cấp hiện giờ đó, là nếu mà tổ chức ACF Foundation không đủ ngân sách để bảo lãnh những người này ra đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cái chuyện thứ nhất là vợ con của họ sẽ không có đủ tài chính để sinh sống hàng ngày. Đó là cái mối lo thứ nhất của chú, và cũng là cái mối lo của nhiều tổ chức mà giúp đỡ người tị nạn ở bên Thái Lan. Đó là vợ con của họ không có người nào chăm nuôi. Thứ nhất là tiền trả tiền phòng, hai là tiền ăn uống, rồi tiền điện nước này nọ, đó là những cái mà nó dẫn theo cái khổ lụy. Vâng, đó là cái mà chú lo lắng nhất đó, nhà quyền.
Thưa chú, nhưng mà mình bảo lãnh những cái người này ra đó, chú nói hàng tháng thì vị mục sư sẽ dẫn họ lên IDC để
trình diện.
Có bao giờ họ bị bắt lại và mình lại phải bail ra lại nữa không thưa chú?
Cái trường hợp đó từ năm 2018 đến nay đó, những người đã từng bị bắt vào trong IDC đó, chưa có người nào bị bắt lại cả. Đó là cái trường hợp mà nó có cái câu hỏi rất là hay. Chú rất là thán phục nhà quyền đã hỏi câu hỏi này. Là chú cũng với nhiều tổ chức thiện nguyện ở bên Thái Lan cũng đã từng nói chuyện với nhau, nói là khi nào mà một người mà được bảo lãnh ra là họ, dường như là họ có một cái sự gọi là semi-legally, không thẳng là hoàn toàn là tuyệt đối là legal là được ở lại Thái Lan, nhưng mà họ có một cái tờ giấy chứng nhận là họ đã được bảo lãnh ra khỏi IDC. Thì chưa có một cái trường hợp nào mà trong cái danh sách 82 người mà tổ chức ACF bảo lãnh, 82 người đã bị bắt lại.
Dạ, nhưng mà quy nghĩ là khi mà họ được bail ra và họ theo cái luật của IDC, tức là hàng tháng họ phải lên trình diện, có thể là họ, những cái người này không có bị bắt lại. Có ai không lên trình diện và họ sẽ bị bắt lại không thưa chú? Hay là họ sẽ bị những cái luật gì đó ràng buộc, nếu mà ok anh quên hay anh miss lên trình diện với chúng tôi thì có thể chúng tôi có cái quyền bắt lại anh?
Vâng, đúng vậy. Cũng giống như ở tất cả các quốc gia trên thế giới này, họ cho mình cái quyền thế chân ra đó, mà mình không trình diện hàng tháng đó, nó gọi là jump bail. Jump bail là bỏ trốn đó. Bỏ trốn đó, thì cái người trách nhiệm đầu tiên là cái người bảo trợ ra khỏi tù di trú là ông mục sư Panchai. Thì ông mục sư này có trách nhiệm là phải kiểm soát những cái người đó và đưa họ lên trình diện hàng tháng. Còn nếu mà họ miss một tháng nào vì bệnh hoặc là vì lý do gì đó, thì ông mục sư phải làm một cái lá thư hoặc là viết một người này tháng này bị bệnh cho dời vào cái ngày khác của tháng này để đi lên sau. Còn nếu mà người nào bỏ trốn đi chỗ khác đó, mà không lên trình diện đó, thì cảnh sát sẽ truy lùng người đó bắt bỏ lại trong IDC. Thì cái trường hợp đó chưa có xảy ra trong người tị nạn. Thì con cũng biết những người tị nạn là cái hy vọng của họ là gì? Là được đi định cư ở nước thứ ba. Cho nên họ không dám làm cái gì sai trái với chính phủ Thái Lan cả.
Và mình có nói cho họ biết là họ đừng nên, một khi đã được bail out rồi thì nên hàng tháng trình diện, chứ đừng có bỏ đi đâu đó hoặc là quên hay là vì một cái sơ suất nào đó thì nó sẽ rất khó khăn cho họ cũng như cho những người đang giúp đỡ họ.
Khi mà họ châm bail thì cái chuyện gì xảy ra là cao ủy tị nạn sẽ khó mà duyệt xét cho họ được nộp đơn đi nước thứ ba. Tại vì những người mà châm bail hoặc là những người mà có vấn đề về vấn đề pháp lý ở Thái Lan thì những người đó cũng sẽ ở rất lâu ở Thái Lan để được đi định cư ở nước thứ ba. Nó nhà quyền ạ.
Một người bây giờ muốn bail out hình như chú nói là khoảng 50 bác phải không thưa chú, tức là
50.000 bạc,
tức là khoảng bao nhiêu kim thưa chú?
Với cái tỷ lệ bây giờ là tỷ giá bây giờ là khoảng 1.700 mỹ kim.
1.700 mỹ kim để giúp cho một người 1.700 mỹ kim để giúp cho một người, mà hiện tại bên Thái Lan có 11 người vừa bị bắt hôm 24 tháng 11 năm 2023 là đúng vào ngày lễ, trong cái tuần lễ Thanksgiving của chúng ta. Quý vị đang nghe chương trình với chú Đăng Trần, chú cũng kêu gọi quý vị giúp đỡ cho những người còn đang ở lại Thái Lan và gặp rất nhiều khó khăn từ cái cuộc sống hàng ngày, không có nơi để
đi về
hoặc là đến một nơi thứ ba, nhiều khi cũng bị từ chối mà về lại Việt Nam cũng không được. Nói chung là cuộc sống của họ rất là khó khăn. Quý vị, nếu mà quý vị nhín chút khoảng 50 đồng cũng được, tức là mình nhín chút tiền để mình giúp đỡ cho những người này, giúp cho những người này, thì cái địa chỉ hay là gửi về đâu thì như thế nào thưa chú?
Thì nhà quyền hỏi là nếu mà có sự đóng góp của quý vị đồng hương ở Dallas Fort Worth thì gửi về đâu, thì có 3 cách để ủng hộ, đồng hành cùng tổ chức ACF Foundation chúng tôi khẩn khoản kêu gọi là những gia đình mà có điều kiện nên bảo lãnh, cứ mỗi một gia đình bảo lãnh cho một người tị nạn, là gửi, một là gửi trực tiếp cho mục sư Ponchai 50.000 bạc, là khoảng 1.500 đến 1.700 đô la tùy theo thời giá, với là cái tiền phí tổn mà chuyển ngân từ tiền Mỹ qua tiền Thái á, thì khoảng chừng 1.700. Thì chúng tôi liên hệ trực tiếp với chúng tôi ở số 817-726-8253. Và chúng tôi xin nói lại là 817-726-8253. Kêu gọi tất cả những gia đình nào có điều kiện xin, cái mục đích của chúng tôi kêu gọi là mỗi một gia đình nào có điều kiện, hoặc là 2-3 gia đình nào có điều kiện hùn tiền lại bảo lãnh một người tị nạn. Mà khi mà bảo lãnh một người tị nạn, chúng tôi sẽ cung cấp tên tuổi của mục sư Ponchai và cái tài khoản của mục sư Ponchai, gửi thẳng qua cho mục sư Ponchai, không cần phải qua tổ chức ACF. Đây là một cái cách mà chúng tôi khẩn khoản kêu gọi đồng hương của chúng ta là bảo lãnh trực tiếp, không qua ai hết. Tại vì tổ chức ACF là một tổ chức vô vị lợi, thì làm một cái cầu nối giữa người cho và người nhận. Anh em của chúng tôi là tự xuất tiền túi ra đi qua bên Thái Lan làm việc và tự lo về vấn đề hành chính cho tổ chức ACF. Vì vậy, nếu mà một gia đình nào, hai gia đình hay ba gia đình hùn tiền lại với nhau, gọi cho đen trần 817-726-8253, chúng tôi sẽ cho địa chỉ và ngân khoản của mục sư Ponchai và cho danh sách người tị nạn để cho chọn người nào gửi thẳng qua cho mục sư Ponchai. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu mà quý vị muốn không muốn sự làm việc trực tiếp với mục sư Ponchai, thì có thể gửi qua tổ chức ACF Foundation. Trên cái website của tổ chức acffoundation.org, acffoundation.org, trên đó có cái nút tên là Donate. Bấm cái nút đó vào, quý vị có thể cho 5 đồng, 10 đồng, sẽ đi thẳng vào cái ngân khoản của chúng tôi. Từ giờ cho đến cuối tháng 12 này, nếu quý vị ủng hộ cho, trợ giúp và đồng hành với tổ chức ACF Foundation, chúng tôi biết cái số tiền đó là chỉ sử dụng để bảo lãnh cho 11 người Việt Nam này thôi. Cách thứ ba, nó trực tiếp mà nhanh hơn, đó là gieo Z-E-L-L-E thẳng vào cái email address của tổ chức ACF Foundation, đó là donate@acffoundation.org, donate@acffoundation.org. Đó là ba cách để quý vị có thể đóng góp cho tổ chức ACF Foundation. Chúng tôi khẩn khoản yêu cầu tất cả gia đình nào, anh chị em nào có điều kiện nên bảo lãnh một người. Chúng ta chỉ cần 11 gia đình hoặc là 22 gia đình hùng lại với nhau giúp cho một người, giúp cho 11 người này. Vâng. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe chương trình và cảm ơn nhà Quyên đã cho chú cơ hội lần thứ hai để lên kêu gọi đồng hương của chúng ta đồng hành với người Việt tị nạn ở bên Thái Lan. Và chúng ta là cũng là người tị nạn, cho nên đây là một cái sự lá lành đùm lá rách. Khi mà một người tị nạn ở trong tù IDC quá lâu đó, thì gia đình của họ cũng đã nheo nhóc, đời sống của gia đình họ cũng rất khó khăn, lại là một cái khổ ải nữa cho những cái tổ chức khác. Và nếu mà được bảo lãnh ra càng sớm thì người chồng, người cha này trở lại đi kiếm công an việc làm lại, thì họ cũng có thể nuôi sống gia đình họ.
Dạ vâng, một nữa kêu gọi quý thính giả đang lắng nghe chương trình này, quý vị, đặc biệt chúng ta đang trong những cái ngày cuối năm, vừa bước qua cái mùa lễ tạ ơn, quý vị giúp đỡ cho những người còn sót lại ở tại Thái Lan. Và như chú Đăng Trần nói, quý vị cũng có thể liên lạc với chú ở số 817-726-8253 nếu mà quý vị muốn gửi trực tiếp cho mục sư tại Thái Lan, hoặc quý vị cũng có thể vào thẳng website. Vì website của ACF Foundation là acffoundation.org, và trên top là có cái chữ donate rất là lớn, thì quý vị click vào đó và quý vị có thể gửi tiền đỡ cho những người còn sót lại. Câu hỏi mà Nhã Quyên muốn sau khi mà mình giúp đỡ, mình có những cái thông tin hay gì ở trên cái website để mọi người có thể vô coi và vô đọc không thưa chú?
Có cả. Vâng, ở trên website của ACF Foundation có những cái chương trình như là project số 1, list số 1, số 2 là list tất cả những cái danh sách những người, không phải là list những cái danh sách vì tên của những người tị nạn là rất là được bảo vệ. Nhưng mà có hình ảnh những người tị nạn mà tổ chức ACF đã bảo lãnh ra từ năm 2018 cho đến nay. Và trong đó vào cái mùa đại dịch của COVID-19 đó, thì ACF cũng trích ra một ngân khoản hơn 30.000 đô để giúp những người tị nạn sống sót qua những cái thời gian bị cách ly.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều và cũng kính chúc cho chú có một ngày thật là bình an. Xin kính chào chú.
Cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều. Happy holiday. Nhà Quyên và quý vị khán giả.
Yeah.